Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 5 11 Sau khi trở về từ Hoàng Cung, Phí Cảnh Trì bước vào phủ với vẻ mặt mệt mỏi và u ám. Tạ Ninh nhanh chóng bước ra đón, ánh mắt sáng lên khi thấy trong tay hắn cầm một cuộn thánh chỉ. Phu quân, có phải bệ hạ đã ban hôn cho chúng ta không? Phí Cảnh Trì không trả lời. Chỉ trầm mặc cúi đầu, dáng vẻ thất thần. Tạ Ninh nghi hoặc, tiến lên giật lấy cuộn thánh chỉ từ tay hắn, mở ra xem. Khi đọc xong, ánh mắt nàng thoáng qua một tia thất vọng, nhưng rất nhanh được thay thế bằng nụ cười giả tạo. Hóa ra là thánh chỉ phong Tần Âm làm phi tần của bệ hạ. Chúc mừng phu quân, từ nay đã thoát khỏi mối họa. Phí Cảnh Trì cau mày, giọng nói lộ rõ sự khó chịu. Chúc mừng bản tướng quân. Có gì đáng để chúc mừng? Tạ Ninh thu lại vẻ hớn hở, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn. Phu quân, tỷ tỷ đã làm chuyện mất mặt, còn để bệ hạ đưa vào cung. Chẳng phải ngài đã thoát khỏi mối nhục nhã bị cắm sừng hay sao? Phí Cảnh Trì lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ chán chường. Bản tướng quân chưa bao giờ muốn hưu thê. Dù thế nào, ta cũng từng nghĩ rằng nàng ấy thuộc về ta. Nay nàng ấy ở bên nam nhân khác, bản tướng quân mới thực sự hiểu rằng mình đã đánh mất tất cả. Tạ Ninh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, giọng điệu dịu dàng nhưng ẩn chứa sự thách thức. Phu quân, trong bụng thiếp đã mang cốt nhục của ngài. Nếu bệ hạ không ban hôn, ngài định để thiếp mãi mãi ở vị trí thấp kém sao? Phí Cảnh Trì nhíu mày, giọng nói có chút bực dọc. Bản tướng quân sẽ cưới nàng làm thiếp. Chuyện này, nàng không cần lo. Tạ Ninh chưa kịp đáp, nàng lại mở miệng ngập ngừng. Phu quân, vị trí chính thê trong phủ vẫn còn bỏ trống. Nếu ngài để thiếp làm chính thê, chắc chắn sẽ không ai dám nói gì. Đủ rồi. Phí Cảnh Trì ngắt lời nàng, giọng nói rõ ràng không còn kiên nhẫn. Bản tướng quân mệt rồi. Chuyện này để sau hãng nói. Dứt lời, hắn quay lưng bỏ đi. Để lại Tạ Ninh đứng đó với ánh mắt lấp lóe sự không cam tâm. Tạ Ninh cúi đầu, nuốt trọn sự uất ức vào trong, giọng nói nhỏ nhẹ. Vậy để thiếp hầu hạ ngài tắm rửa, thay y phục. Trong khi đó, lão phu nhân và hai vị chị dâu trong phủ, nhờ có sự chống lưng của hoàng đế, sống rất thoải mái, nhưng không dám công khai chế nhạo Phí Cảnh Trì. Phí Cảnh Trì thì mỗi đêm đều uống rượu đến say mềm. Trong cơn say, hắn luôn miệng gọi một cái tên. Tần Âm, vì sao nàng lại đi theo hoàng đế? Hắn cầm vò rượu, gào lên giữa đêm khuya. Bản tướng quân thật sự hối hận. Ngày chúng ta thành hôn, ta đáng lẽ nên hoàn thành phu thê chi lễ trước khi ra trận. Nếu vậy, ta đã không để nàng rời xa ta. Rượu cạn, hắn ném mạnh vò rượu xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi. Tạ Ninh lặng lẽ đến bên hắn. Rót thêm rượu, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Tướng quân, người bớt uống đi. Thân thể quan trọng hơn tất cả. Giờ đây, mọi chuyện đã qua, ngài có hối hận cũng không thể thay đổi được gì. Phí Cảnh Trì quay sang, ánh mắt đỏ ngầu vì rượu và giận dữ. Phải, bản tướng quân rất hối hận. Nàng đã là nữ nhân của hoàng đế, nhưng trong lòng ta, nàng vẫn là thê tử của ta. Tạ Ninh khẽ nén sự uất nghẹn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Nhưng dù tướng quân có không cam lòng, nàng ấy đã là người của hoàng cung. Ngài cần phải nghĩ đến tương lai của chúng ta và đứa trẻ trong bụng thiếp. Chúng ta mới là gia đình thật sự của ngài. Phí Cảnh Trì cầm lấy vò rượu, uống cạn một hơi, sau đó đập mạnh lên bàn, quát lớn. Tạ Ninh, nếu ngày đó nàng không quấn lấy ta trong quân doanh, có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Tạ Ninh cúi đầu, che giấu đi sự tổn thương, cố gắng dịu dàng trấn an hắn. Tướng quân, thiếp biết ngài đau lòng, nhưng hãy nghĩ đến tương lai. Thê tử ngài đã gả cho hoàng đế, sẽ không thể trở lại bên ngài được nữa. Hãy nghĩ đến đứa trẻ của chúng ta. Phí Cảnh Trì lắc đầu, cười trong men say, giọng nói lạc đi. Tần Âm, hậu cung không dễ sống. Nàng ấy từng là nữ nhân của ta. Khi nàng ấy chịu đủ đắng cay, nàng sẽ quay lại với ta. hắn nhếch môi cười mỉa mai. Vị trí chính thê, ta vẫn để trống. Nàng sẽ về bên ta, cuối cùng nàng sẽ về bên ta. Nghe những lời này, ánh mắt của Tạ Ninh tối lại, bên trong lóe lên một tia lạnh lẽo đầy toan tính. Nàng nghĩ thầm. Thẩm Tần Âm, dù ngươi có quay về, ta cũng không để ngươi giành lại Phí Cảnh Trì. Vị trí chính thê này, phải là của ta. 2 tháng sau, Phí Cảnh Trì chính thức cưới Tạ Ninh vào phủ với lễ nghi của một thiếp. Ngày thành hôn vốn nên là ngày vui vẻ, nhưng Phí Cảnh Trì lại uống đến say mềm. Trong cơn say, hắn nhầm lẫn Tạ Ninh với Tần Âm. Hắn ôm chầm lấy Tạ Ninh, giọng nói ngà ngà. Tần Âm, đêm nay là đêm động phòng của chúng ta. Vi phu sẽ không để nàng phải cô đơn nữa. Tạ Ninh vùng vẫy, cố gắng giải thích. Phu quân, thiếp là Tạ Ninh, không phải Tần Âm. Ngài say rồi. Nhưng Phí Cảnh Trì hoàn toàn không nghe, bàn tay siết chặt lấy nàng, giọng nói đầy mơ màng nhưng quyết liệt. Ninh nhi gì chứ? Trong mắt bản tướng quân chỉ có Tần Âm. Tần Âm, để ta yêu nàng, để ta bù đắp tất cả những gì ta nợ nàng. Cơn say của hắn kéo dài, hắn hành động thô bạo mà chẳng nhận thức được thực tại, chỉ coi Tạ Ninh là Tần Âm. Hậu quả là sau đêm đó, Tạ Ninh bị động thai, máu đỏ thấm ướt cả tấm chăn cưới. Phí Cảnh Trì nhìn thấy vết máu, lại cho rằng đó là dấu hiệu của đêm tân hôn. Trong cơn say, hắn càng thêm điên cuồng. Tần Âm, nàng chỉ thuộc về bản tướng quân. Dù là hoàng đế, cũng không thể cướp nàng khỏi tay ta. Tạ Ninh chịu đựng cơn đau đến kiệt sức, cuối cùng mất đi. Khi tỉnh lại, nàng biết được đứa con trong bụng đã không còn. Mất đi đứa con, hy vọng duy nhất để củng cố vị trí của nàng trong phủ cũng tan biến. Phí Cảnh Trì nghe tin, không chỉ không an ủi, mà còn càng xa lánh nàng hơn, hoàn toàn không nghĩ đến việc nâng nàng lên làm chính thê. Nỗi oán hận trong lòng Tạ Ninh ngày một lớn dần. Nàng nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mắt lóe lên sự hận thù sâu sắc, nghiến răng thầm nghĩ. Thẩm Tần Âm, tất cả đều là lỗi của ngươi. Nếu không phải vì ngươi, đứa con trong bụng ta đã không mất đi. Ngươi nợ ta một mạng, và ta nhất định sẽ đòi lại. 12. Tiên Hoàng chỉ có duy nhất một nữ nhân là Thái Hậu, bà chưa từng phải trải qua những cuộc tranh đấu trốn hậu cung. Điều đó khiến tính cách của bà ôn hòa, điềm đạm, ít khi bày tỏ sự bất mãn rõ ràng. Dẫu vậy, bà luôn giữ thái độ lạnh nhạt với Tần Âm, mặc dù bề ngoài vẫn thể hiện sự tôn trọng dành cho Tần Phi. Một ngày nọ, Thái Hậu dẫn công chúa Sở Hy Hà đến một ngôi chùa cổ ngoài kinh thành để cầu phúc. Ngôi chùa này nổi tiếng linh thiêng, đặc biệt được biết đến với những lời cầu duyên ứng nghiệm. Chuyến đi được giữ kín như một cuộc vi hành, không tiết lộ thân phận của Thái Hậu và công chúa. Sau khi lễ Phật xong, họ đi dạo trong khu rừng mai sau chùa, nơi đang vào mùa hoa nở rộ, mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp không gian. Trong khi công chúa Sở Hy Hà chạy đi giải thích quẻ bói với trụ trì, Thái Hậu tranh thủ nhờ chùa giải quẻ cầu duyên cho Chu Trạch Diễn. Trụ trì nhìn quẻ, rồi cẩn trọng nói. Thưa thí chủ, quẻ này nói rằng duyên phận tựa như phượng hoàng gặp chim khâm. Phượng khâm, tưởng chừng là duyên tốt nhưng lại chứa tai họa. Nếu ép duyên, hậu quả khó lường, tốt nhất nên tìm một mối khác để tránh vận xấu. Thái Hậu thoáng biến sắc, sau đó thở dài. Quả thật là một mối duyên không thuận. Nhưng nếu hai người đã có tình cảm, ta có thể nào làm kẻ chia huyên rẽ thúy sao? Trụ trì lặng yên một lúc, rồi đề nghị. Thí chủ, nếu có thể, xin đưa bát tự của hai người. Bần tăng sẽ xem kỹ hơn. Thái Hậu lập tức sai cung nữ mang bát tự của Chu Trạch Diễn và Tần Âm ra, giao cho trụ trì. Sau khi xem xét cẩn thận, trụ trì nhíu mày, giọng nặng nề. Bát tự của hai người tương khắc nặng nề, nếu cố kết duyên, không những không hạnh phúc mà còn dẫn đến tai họa. Thí chủ, nên dứt khoát từ bỏ để tránh điều không hay. Thái Hậu nghe vậy, sắc mặt thêm phần lo âu. Nhưng không nói gì. Trụ trì đưa ra một ống thẻ bói, khuyên nhủ. Nếu thí chủ vẫn còn lưỡng lự, xin rút thêm một thẻ để được chỉ dẫn. Thái Hậu cẩn thận rút một thẻ từ ống, rồi đưa cho trụ trì. Khi nhìn vào chữ trên thẻ, trụ trì kinh ngạc, rồi nói. Thí chủ, thẻ này là chữ sát, giết. Đây là điềm báo cực kỳ không tốt. Xin hãy suy xét thật kỹ lưỡng. Thái hậu giật mình, sắc mặt khó coi, nhưng cố giữ bình tĩnh, ra lệnh để thẻ bói lại rồi rời đi. Ngay khi Thái hậu đi khỏi, một bóng người từ trong bóng tối bước ra chính là Tạ Ninh. Nàng gật đầu với trụ trì, nhẹ giọng nói. Ngài làm tốt lắm. Tất cả các thẻ bói đã được đổi thành chữ sát như ta dặn chứ? Trụ trì cúi đầu đáp. Đúng vậy, thí chủ. Tất cả đều đã được thay đổi. Nhưng nếu thí chủ tin vào chuyện huyền bí, thì lời bần tăng nói lúc nãy không phải chỉ là giả. Ngài nên cân nhắc thật kỹ. Tạ Ninh mỉm cười lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên sự toan tính. Đã rõ, để ta lo phần còn lại. Nàng cúi đầu rời đi, bước chân nhẹ nhàng mà trong lòng ngập tràn những mưu đồ đen tối. Tạ Ninh nhẹ nhàng cúi đầu, khẽ nói với trụ trì. Đã làm phiền ngài rồi, biểu huynh. Nàng nhìn qua cửa sổ, dõi theo bóng lưng của Thái hậu đang rời đi, trong ánh mắt ánh lên một tia lạnh lẽo. Tạ Ninh lẩm bẩm. Thẩm Tần Âm, ngươi có thể không chết, nhưng chỉ cần Thái hậu ra tay, ngươi cũng không thể sống yên trong cung. Sau đó, nàng quay lại hỏi trụ trì. Thẩm Tần Âm trước đó đã rút thẻ gì? Trụ trì lặng lẽ đưa ra tấm thẻ mà Tần Âm đã rút trước đó, trên đó ghi lời dài. Tạ Ninh đọc qua nội dung, sắc mặt tối lại, rồi không chút do dự bẻ gãy tấm thẻ, ném vào chậu than bên cạnh. Không hợp. Ngọn lửa bùng lên, nuốt chừng tấm thẻ bói như một dấu hiệu của sự đoạn tuyệt. Tạ Ninh quay sang trụ trì, ánh mắt tràn đầy mưu tính. Ta không muốn có bất kỳ sơ hở nào. Tất cả phải như kế hoạch. Trụ trì gật đầu, không nói thêm lời nào, chỉ khẽ cúi đầu tiễn nàng. Tạ Ninh rời đi, bước chân vững chãi nhưng lòng đầy sóng gió. Nàng biết rằng, để giành lại tất cả, nàng phải khiến Thẩm Tần Âm mất đi chỗ dựa, đồng thời thuyết phục Thái hậu làm con cờ trong kế hoạch của mình.